Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thưa quý vị, cái kỳ mà gần nhất chúng tôi giảng pháp á, ở đây thì chúng tôi giảng cái bài hạt bụi nào và kiếp thân tôi, và giảng thế cho một vị giảng sư vắng mặt. Hôm nay thì cũng vậy, sáng hôm nay thì cái lịch trình không phải chúng tôi giảng, tuy nhiên là có sự quán đổi, do đó là chúng tôi theo lịch của thiền vận vận hạnh á, thì chủ nhật tuần rồi chúng tôi giảng, mà theo cái lịch của báo giác ngộ thì không phải. Rồi chúng tôi quán chuyển lại cho thượng tọa Trưng Nguyên, thì rồi thì thượng tọa Hạnh Bình giảng, và hôm nay chúng tôi giảng cái bài hạt bụi nào với cái thân tôi á, thì trước giảng mới có 4 câu là xong, thì xem như nó xong rồi. Vậy trở lại giảng thì sao giảng không nổi nữa, giảng tiếp cái 16 câu nữa. Tuy nhiên là chúng tôi có giảng một bài pháp cát bụi ở tại thành phố huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang, giảng đủ 20 câu, và một bài nữa giảng về cát bụi thì giảng tại chùa Hoằng Pháp cũng đủ 20 câu. Hai cái đĩa này thì cái đĩa chùa Hoằng Pháp á, nó phổ thông hơn, còn cái đĩa của chùa Linh Sơn Pháp Ấn ở Nha Trang, Khánh Hòa thì nó ở một mức độ đó thì nó cũng hay. Do đó là hôm nay chúng tôi tính theo yêu cầu của anh Phật tử đây, thì giảng tiếp cái bài cắt bụi, nhưng mà rồi bây giờ nó cũ rồi nên không giảng nữa, không giảng mà cắt bụi nữa. Hôm trước là giảng có 4 câu mà hết gần tiếng rưỡi ở đây, trong khi là giảng 20 câu thì chỉ có 70 phút rồi, tại chùa Hoằng Pháp. Ở đây quý vị nào có cái đĩa chùa Hoằng Pháp rồi đưa tay dùm. Có 2 người hả? Hiện nay cái đĩa chùa Hoằng Pháp đang phát hành ở cái chỗ văn phòng của học viện này, của Trần Hạnh chúng ta. Lát nữa quý vị ra thỉnh đĩa gốc đàng hoàng. Đĩa này thì cũng rất nhiều người ấn tống rồi mà sao không biết tới, chưa tới tay quý vị. Hôm qua chúng tôi xuống Cần Thơ giảng, tối hôm qua 9 giờ mấy mới xong, về tới đây 2 giờ đêm. Rồi đi ngang qua Vĩnh Long thì có nghe một Phật tử Vĩnh Long nói họ in là mấy ngàn đĩa họ phát hành rồi, họ ấn tống họ cho. Ở đây thì cũng rất là nhiều đĩa được ấn tống rồi, cái đĩa cắt bụi gì mà quý vị chưa có nhận được cái đĩa đó thì uổng quá. Thôi giờ ngậm ngùi đi thỉnh 5.000 đĩa rồi kia. Đĩa gấp lần hoàng. Lát nữa gì ra tỉnh cho hết á, như có mấy chục đĩa. Cái đĩa cắt bụi thấy tiếp tại chùa Hoằng Pháp á, thì trọn vẹn 20 câu. Và thiết trong cái dịp triển lãm Phật Ngọc và Bình Thế Giới, cho nên cái đĩa nó được phát hành rất là rộng rãi. Có một sư bà ở ngoài Nha Trang, ở ngoài Phan Thiết á, nghe cái đĩa cắt bụi 4 lần, nghe lại, nghe đi nghe lại 4 lần. Mà vừa rồi cứ thỉnh thôi, chúng ta ra cái đạo tràng mà Phan Thiết để thỉnh, để thuyết pháp, thỉnh ra để thuyết pháp. Sau khi nghe đĩa cái đĩa cắt bụi xong, cái đĩa cắt bụi của chùa Hoằng Pháp thì họ quay phim, họ âm thanh rất là rõ, hình ảnh rất rõ, cho nên nghe nó dễ chịu hơn. Thôi cái đĩa phía chỗ khác. Mà sư xin dành mấy phút để giới thiệu cái đĩa cắt bụi. Tại sao mà không có giảng tiếp? Tại vì nó có sẵn rồi. Vì giảng nữa thì nó cũng không có dư. Rồi đó, hôm nay xin chọn đề tài khác. Quý vị thấy mùa hè nó mát hay nóng? Nóng mà mát. Mình đang ở trong cái ngôi nhà mình mà nóng, đang bực bội khó chịu vậy đó. Nhưng mà có ai tới tặng cho mình món quà mình thấy dễ chịu không? Dễ chịu không? Quên cái nóng thôi. Mình nhớ mình thấy món quà, mình nhớ món quà, mình quên cái nóng. Đúng không? Đề tài của bài pháp mang tên là quà tặng mùa hè. Quà tặng mùa hè. Mùa hè thì nó nóng, nhưng mà nếu mình nhận món quà thì thấy nó mát. Cuộc đời thì nó đau khổ, nó giống như mùa hè vậy. Nhưng mà nếu như mình được nhận món quà từ Đức Phật, đó là món quà giáo pháp, món quà pháp bảo, món quà những lời dạy, thì mình sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn, và mình cảm thấy bớt cái khổ đau đi. Như vậy quà tặng mùa hè là những món quà tinh thần để xin gửi tặng đến cho những con người đau khổ của chúng ta. Nhờ mình đón nhận cái món quà của Đức Phật mà chúng ta bớt đi cái khổ đau. Nhờ nhận được món quà mà chúng ta quên đi cái nóng nóng nực oi bức của mùa hè. Mùa hè được ví như là cái sự đau khổ trong cuộc đời này, và món quà giống như là những lời dạy của Đức Phật, hay là những câu ca dao tục ngữ mà nó có ảnh hưởng Phật giáo mà được người dân Việt Nam chúng ta đón nhận như những món quà tinh thần. Như vậy quà tặng mùa hè là những cái lời dạy đơn giản, ngắn gọn, gần gũi và dễ ứng dụng. Đó là cái đề tài của bài pháp mà sư xin giải thích. Quà tặng mùa hè. Quà tặng mùa hè này thì có tất cả là 100 món quà. Theo cái sự chuẩn bị của chúng tôi thì mang đến tặng cho quý vị 100 món quà. Nhưng mà tối hôm qua khi giảng ở tại chùa Phật học Cần Thơ thì mới giảng khoảng chừng 10 món quà thì nó hết giờ rồi. Thì hết 1 tiếng rưỡi rồi. Thì với cái số lượng 100 món quà được chuẩn bị Thì ở đây chúng tôi xin tặng cho quý vị được món nào hay món đó, và nó ứng với cái thời gian. Khoảng từ đây là bây giờ là 8:40 thì nó khoảng 10 giờ chúng ta kết thúc, thì khoảng trên 1 tiếng đồng hồ. Sau khi chúng tôi giảng xong cái bài pháp này tại chùa Phật học Cần Thơ, thì có mấy vị Phật tử lên gặp chúng tôi trước khi chúng tôi về, thì cảm ơn chúng tôi vì nhận được món quà mà nó mình đang cần những món quà đó. Và cũng muốn rằng những món quà này được những người trong nhà của mình nhận được món quà đó. Tối hôm qua thì cái người quay phim là cái người ở tại chùa đó, mấy Phật tử lên yêu cầu là có cái đĩa thuyết pháp đó để tặng cho những người trong nhà của mình. Và cụ thể là có một chuyện nói là cha của con lớn tuổi rồi mà sao khó chịu quá, phiền não quá, con muốn tặng món quà này cho cha của con. Thì con hỏi chúng tôi cái làm sao để có cái đĩa thuyết pháp này. Chúng tôi có nói rằng nhờ cái người phim đó họ sang ra. Như vậy món quà thịt mùa hè hay là quà tặng mùa hè là những câu nói, những lời dạy đơn giản, ngắn gọn, xúc tích, dễ chấp nhận, gần gũi và dễ ứng dụng, sẽ được trình bày khoảng trên 1 tiếng đồng hồ tại sáng hôm nay. Thưa quý vị, món quà thứ nhất này nó có 5 chữ T tất cả. Và thưa quý vị, là chúng quý vị nhận món quà thứ nhất rồi, quý vị đồng ý chấp nhận, thì chúng tôi mới tiếp tục tặng món quà thứ hai. Còn nếu quà thứ nhất mà mình cảm thấy là không nhận thì thôi, thì xem như hồi hướng là về sớm. Vì đồng ý ha. Nếu mà tặng món quà thứ nhất rồi mình cảm thấy được, xin nhận món quà thứ hai, thì chúng tôi mới tặng món quà thứ hai. Có nhiều khi quý vị biết là có những cái món quà mình tặng người bạn mình không cần, không có xài cả, thì người ta cũng không nhận. Giống như người ta đang bị bệnh đau bụng, mình đi thuốc nhức đầu thì người ta không muốn, đúng không? Ta mới đang bị gọi là đau bao tử mà đi đưa cái thuốc tiêu chảy thì người ta uống được. Món quà thứ nhất là có 5 chữ T. Chúng tôi xin đọc trước, dập theo, sau đó chúng tôi giải thích. Tha thứ thì thư thái. Đọc theo. Sáng trường sáng thì đọc yếu rồi. Tha thứ thì thư thái. Hoặc là tha thứ thì thông thả. Đọc. 5 chữ T đúng không? 5 chữ T. 5 chữ TH. Đúng là 5 chữ TH. 5 chữ thờ. Tha thứ thì thư thái, tha thứ thì thông thả. Lời dạy này dạy chúng ta, kêu gọi chúng ta hãy tha thứ cho tất cả mọi người, giống như Đức Phật Ngài tha thứ cho tất cả mọi người. Chúng ta là con của Phật, chúng ta phải bắt chước như Phật, và chúng ta phải tha thứ. Chúng ta phải tha thứ thì chúng ta mới là Phật tử. Còn chúng ta không tha thứ, đối với chúng ta là gì? Ma tử. Ma tử, đúng không? Tham là ma, sân là ma, si là mê, si là ma, gọi là ki lê sa ma ra. Ki lê sa ma ra trong tiếng Bali gọi là phiền não ma dương. Nó có 5 loại ma dương: chư thiên ma dương, pháp hành ma dương, tử thần ma dương, phiền não ma dương, ngũ quẩn ma dương. Thì trong đó nó có một cái loại ma là phiền não ma. Phiền não ma dương, ma dương tức là vua, là vua, giống như là Phật vậy đó. Phật dương là vua Phật chẳng hạn, mà ma dương là vua ma. Ma dương đấy tức là cái chức vị cao nhất của ma. Trong đất nước có ông vua là lớn nhất, ông tổng thống và chủ tịch. Thì trong cái loại ma này, ma dương là lớn nhất. Thì tham sân si là ma dương, đúng không? Nếu mình không tha thứ là mình có tham sân si, có phiền não. Mà như vậy thì mình là đệ tử của ma và đệ tử của Phật. mình tha thứ mới đệ tử của Phật, mình không tha thứ đệ tử của mình. Mỗi người chúng ta phải làm một tấm bảng, thay mình để trước mặt trước ngực mình để Phật tử, để ma tử. Đi vòng vòng trong nhà mình vậy đó, đi trước mặt ông chồng cho ông chồng thấy tôi là ma tử thì đụng tới tôi là chết à, tôi phải là Phật tử, đúng không? Cho nên xem như mình phải biết mình là ma hay là Phật, ma tử hay Phật tử, mình phải biết. Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Nếu mình biết mình là ma tử thì mình sẽ bỏ cái ma tử đi, bỏ cái ma đi. Còn mình ma mà không biết mình ma là mình là ma thật, ma thật. Còn nếu mình là ma mà biết mình ma thì mình không phải là ma nữa. Chứ không phải là chúng tôi nói là sáng nay chúng tôi xếp lõi gì là thành ma tử, không phải. Mà chính nói rằng mình ma tử để thoát ra khỏi. Người điên biết mình điên, người đó là người trí. Điên mà tưởng mình trí, người đó mới thật là điên. Người ngu biết mình ngu, người đó là người trí. Ngu mà tưởng mình trí, người đó mới thật là ngu. Mình là ma, mình là phiền não, mình tưởng mình là Phật tử. Đâu nói mình là ma tử, mình là phiền não, mình là tham sân si. Nhưng mình tưởng mình không phải, mình là đại thí chủ, mình là nhà tài trợ, mình là mạnh thường quân, mình là nhà sư, mình là Phật tử, đúng lúc. Lúc bây giờ mình phải nói mình là ma tử. Ở trong vi diệu pháp á, A Tỳ Đàm á, Abhidhamma đó, thì người ta Đức Phật dạy chú tâm, chú ý về cái tâm, quan trọng về cái tâm. Cái tâm nó quyết định cho mình là ai, chứ không phải cái hình thức nó quyết định cho mình là ai. Thì nhớ, cái tâm nó quyết định cho mình là ai, cái tâm nó quyết định cho mình là Phật, hay là cái tâm nó quyết định cho mình là ma, hay là cái tâm nó quyết định cho mình là người quân tử, hay là cái tâm nó quyết định cho mình là người tiểu nhân, chứ không phải cái hình thức nó quyết định mình là ai. Ở trong vi diệu pháp, hay lượng tạng, hay là A Tỳ Đàm, hay là siêu lý, trong tam tạng nó có tạng kinh, tạng luật, tạng luận, thì trong tạng luận Đức Phật ngài chú trọng về cái tâm. Và khi chú trọng về cái tâm thì người mới quyết định mình, dựa trên cái tâm đó người ta mới quyết định mình là ai, chứ không phải dựa vào cái bộ đồ mặc bên ngoài mà quyết định cho người đó là ai. Người Pháp họ có một câu thành ngữ là gì quý vị nhớ không? Chiếc áo không làm nổi nhà sư, chiếc áo không làm nên nhà sư. Vây mặc cái áo cà sa rồi là người này là sư không phải. Mà cái tâm của người đó phải là Phật, cái tâm của người đó là không tham sân si, người đó mới là sư. Cái tâm của người đó không tham sân si, người đó mới là Phật tử. Còn cái tâm của người đó phiền não, người đó không phải là sư, người đó không phải Phật tử. Vì trong cái tâm nó có cái nghiệp. Giống như trên cái bàn này nó có cái ly nước, hay là trên cái bàn thờ nó có cái lư hương. Trong cái tâm nó có nghiệp. Mà cái người nào nghiệp đen, nghiệp trắng, vân vân, thì cái nghiệp đó do người đó quyết định, chứ không phải do người khác quyết định. Không phải do cái bộ đồ ở ngoài nó quyết định, mà chính là do cái tâm nó quyết định. Đó. Thì thưa quý vị, xin trở lại cái bài thuyết pháp. Tha thứ thì thư thái. Nếu mình có một lòng tha thứ thì tâm mình nó sẽ thư thái. Tha thứ là cái nhân, mà thư thái là cái quả. Tha thứ là cái nhân, mà thông thả là cái quả. Tha thứ thì thư thái. Nếu người nào có cái sự tha thứ thì người đó mới có cái sự thư thái. Thư thái là kết quả, là cái quả của sự tha thứ. Nhớ. Quý vị muốn thông thả, muốn thư thái, hay là muốn mệt mỏi, hay là muốn đau khổ, hay là muốn quăng trái, thì chọn cái nào? Nếu quý vị muốn chọn cái sự thư thái, cái sự thông thả, thì phải tha thứ. Tối hôm qua chúng tôi có hỏi các vị mà nghe pháp ở tại khoảng 400 Phật tử ở tại chùa Phật học Cần Thơ. Chúng tôi hỏi rằng hiện nay, câu hỏi này được lặp lại, hỏi quý vị luôn. Hiện nay, quý vị, trong tâm quý vị có tha thứ hết tất cả mọi người chưa? Tức là hoàn toàn tha thứ hết. Chưa, đưa tay giùm đi. Tha thứ hết. Tha thứ hết chứ không phải hết tha thứ. Tha thứ hết, tức là tâm tâm mình hoàn toàn người nào mình cũng tha thứ hết, người nào mình cũng quan hệ cũng mát mẻ hết. Đưa tay giùm. Có hai ba người giống như hôm nữa. Hôm cũng có hai ba người. Gián bài lật ngửa đó. Giấu đầu lòi đuôi. gọi là cháy nhà ra mặt chuột. Là sao? Mình cũng là Phật tử, mình cũng là nhà sư, vân vân. Nhưng mà cái sự tha thứ mình không, nó không, không có. Nó có, nhưng mà nó có cái người này, nhưng nó không có cái người kia. Chết dở. Đối với người này mình tha thứ hết, cái gì cũng tha thứ hết, mà xúc phạm mình cỡ nào cũng tha thứ hết. Nhưng với người này chút xíu nhỏ, chuyện nhỏ mình xét là to. Đó, chết không? Chết dở. Với người này thì chuyện chút xíu à, mình xét là to lớn. Còn với người này chuyện lớn thành nhỏ. Thì như vậy không phải là cái sự tha thứ. Tha thứ là gì? Là cái người nào họ làm cho mình phiền não, họ xúc phạm mình, họ hại mình, họ quan trái với mình tha thứ cho họ. Gọi là hỷ xả, từ bi hỷ xả. Tâm từ là gì? Tâm từ là mát mẻo tất cả chúng sanh, giống như ánh sáng mặt trời tỏ xuống trần gian đều hết, không có bỏ ai hết. Tâm từ là gì? Tâm từ là gì? Đó là cái lòng mát mẻ, cái lòng thương tưởng, cái sự thương yêu của mình với tất cả mọi người, giống như ánh sáng mặt trời tỏ xuống trần gian, không bỏ người nào hết. Thì lúc đó mình mới là Phật tử được. Đức Phật này có tâm từ bi hỷ xả. Chúng ta theo Phật, chúng ta cũng phải có tâm từ bi hỷ xả. Tâm bi là gì? Với chúng sanh đang đau khổ, chúng ta thương nó, thương họ, tội nghiệp cho họ, đó là tâm bi. Tâm hỷ là gì? Với người nào đang hạnh phúc, chúng ta quan hỷ cho họ, đó là tâm hỷ. Và tâm xả là gì? Với người nào làm cho mình buồn phiền, mình hỷ xả, mình bỏ qua. Hoặc với người nào mà thương mình cũng bỏ qua, mình không có dính mắc. Tâm xả, tâm xả giống như nước mà dính vào lá sen, nó không dính lại, nó xả hết. Còn với người nào mà họ khen mình, họ cho tiền mình, vân vân, họ ủng hộ mình, thì mình dính mắc, cái đó không phải xả. Với người nào họ nói nặng nói nhẹ mình, họ xúc phạm mình dính mắc trong tâm, cũng không gọi là tâm xả. Tâm xả là với cái lời khen hoặc tiếng chê mình không để là trong tâm của mình, đó là tâm xả. Thì cái câu thứ nhất này, tha thứ thì tư thái, tức là cái hỷ xả. Tha thứ đây chủ yếu nói là cái sự hỷ xả. Khi mình có hỷ xả thì mình mới có cái lòng, cái tâm thư thái, tâm hồn thư thái được. Còn nếu mình không hỷ xả thì tâm hồn không thư thái được. Tối hôm qua chúng tôi giải thích cho các Phật tử ở Cần Thơ biết rằng tại sao mình phải tha thứ. Hôm nay xin lặp lại. Tại sao mình phải tha thứ? Tại vì nếu tôi không tha thứ cho người đó thì tôi sẽ bị đau khổ như đó. Cái tâm tôi khó chịu, bực bội, quan trái, đau khổ. Tôi không tha thứ cho họ thì tôi đau khổ. Và tôi muốn hạnh phúc thì tôi phải tha thứ. Đó là điều thứ nhất. Tôi không muốn tôi khổ. Nếu tôi không tha thứ cho họ, tối tôi ngủ không được. Tôi buồn tôi ngủ không được. Tôi mau già, mau bệnh, mau chết. Tôi không muốn chết sớm. Đúng không? Tôi tha thứ cho họ. Quý vị giận ai mà quý vị muốn giận người đó mà quý vị để hoài trong tâm, xin báo tin buồn cho quý vị sẽ chết sớm. Tại sao chết sớm? Tại mình sống thêm được 3 năm nữa. Mà vì mình không tha thứ cho nên mình phải mất hết 3 năm. Tối mình ngủ không được. Mình phát bệnh. Rồi bệnh thì nó chuyển qua già, lẹ lắm. Già thì chuyển qua chết, rất là nhanh. Nên tôi không muốn chết. Tôi tha thứ cho chị. Một phần là tôi theo lời Đức Phật dạy tôi tha thứ. Nhưng phần chính của tôi là gì? Tôi không muốn tôi chết sớm. Đó là lý do thứ nhất mà tại sao phải tha thứ. Bình thường á, quý vị nghe tha thứ, tha thứ. Thì nữa con chấp nhận tha thứ. Nhưng mà trong lúc mà nghe thầy giảng, sư giảng á, thì cũng tha thứ được. Nhưng tới về nhà tha thứ không nổi. Con chưa có tâm phục khẩu phục. Con chưa thuyết phục được con. Con không tha thứ được. Thì trong bài pháp này chúng tôi muốn giải thích cho gì tại sao phải tha thứ. Thứ hai là tại sao phải tha thứ. Cái người đó gây quan trái với mình, xúc phạm mình, hại mình, giật tiền của mình, thấy không? Giật chồng của mình, giật vợ của mình, hại con của mình, tại sao mình tha thứ cho họ? Tại vì tôi tin không có nhân có quả. Tôi tin nhân quả. nghiệp báo, luân hồi tái sanh. Tại sao tôi phải tha thứ cho họ? Tại vì cái nhân nào, nghiệp nào mà bây giờ tôi phải bị cái quả báo đó. Tôi tin rằng có nhân có quả, cho nên tôi phải tha thứ cho họ. Cái gì mà nó xảy ra không phải tự nhiên mà nó đến. Pháp chi sanh đặng do duyên, Như Lai đã dạy căn nguyên rõ ràng, Đại sư lời nói hoàn toàn, ắt là phải diệt đối đàn của duyên. Tức là một cái gì nó sanh ra, nó phải có nhân có duyên của nó. Cái sự quan trái này, cái sự phiền não này không phải tự nhiên nó có, mà nó có nhân có quả. Tôi tin nhân quả. Bây giờ chúng tôi có gặp một cái người, họ nghe xong cái đĩa cắt bụi, họ có điện thoại của chúng tôi. Họ nói là quan hệ quá, cái người này ở xuống Hà Nội lắm. Họ nói nghe cái đĩa này họ giúp cho họ nhiều điều, tức là họ bớt đi cái phiền não, bớt đi cái khổ đau. Chúng tôi nghe chúng tôi rất quan hệ, chúng tôi mới nói bây giờ để thầy gửi cho ít đĩa để tặng cho mấy người đó. Thì cái người này mình mới quen trên điện thoại à. Thì cái người này mới nói rằng là tại sao mà sư mới quen con mà sư tin con cái gì? Thì trả lời sao? Sư nhắn một cái tin. Sư không tin con mà sư tin nhân quả. Gì hiểu không? Tin nhân quả. Mình gửi cho cái người đó, ví dụ mình gửi cho người đó 100 cái đĩa thuyết pháp, mà ví dụ họ không đi ấn tống như mình mà họ đi bán thì cũng được. Cái người này hỏi tại sao mình tin họ, mới quen mà tại sao tin vậy? Thì chúng tôi nói là sư tin nhân quả. Tin nhân quả là sao? Nếu mà chúng tôi gửi cho cái người đó 100 cái đĩa thuyết pháp mà cái người này lấy đi bán lấy tiền xài, thì người này đã mắc nợ chúng tôi. Mà quý vị biết mắc nợ mà giống như mình gửi tiền gửi ngân hàng có lời không? Quý vị gửi tiền ngân hàng có lời không? Đúng không? À, một tháng lời mấy phần trăm, không phải mấy gì đó, một năm lời mấy phần trăm, 8-9%, đúng không? Đúng. 10 năm lời bao nhiêu phần trăm? 100 năm lời bao nhiêu? Nếu người này mà 10 kiếp sau họ mới gặp lại mình, họ trả bao nhiêu tiền lời? Như thế không? Có 100 cái đĩa, khoảng 500 ngàn à. Nhưng mà trong vòng luân hồi sinh tử, mình cũng sinh tử, họ cũng sinh tử. Rồi một ngày đó mình gặp họ, họ đem nguyên một đống tiền đó mà đưa cho mình. Đúng không? Mình tin nhân quả thì vậy đó. Nhưng mà tức là mình đừng có sợ mất 100 cái đĩa này, mà biết chắc rằng 100 đĩa này nó sẽ còn chứ nó không mất. À, cái tin gì đó. Cho nếu ai giật tiền gì vậy yên tâm đi, 100 kiếp nữa họ trả cho cái gì. À, đúng không? Mà trả cái tiền lời nó nhiều lắm. 100 kiếp, một tháng bao nhiêu phần trăm tiền lời, một năm bao nhiêu phần trăm, 10 năm bao nhiêu, 100 năm bao nhiêu, và 10 kiếp là 10 trăm năm, 10 lần trăm năm, vậy bao nhiêu tiền lời rồi. Như thế đó, mình tin nhân quả là vậy đó. Mình tin nhân quả thứ hai đó là gì? Nếu cái người này họ gạt mình, họ lấy đi đó, thì cái này cái nhân của mình trong tiền kiếp, bây giờ mình phải trả quả. Mình quan nghĩ trả quả, mình chấp nhận trả quả chứ mình không kháng cự. Còn nếu mình không chịu trả thì cái nợ nó còn. Mà nợ còn thì tiền lời mới trả tiền lời, mà cái vốn cũng chưa trả được. Thấy không? Và chúng tôi nói thêm để quý vị hiểu, trong cuộc sống mình nó nhiều khê lắm. Rồi mình không hiểu thì mình đau khổ, rồi khi hiểu rồi mình không đau khổ được. Chúng tôi có thể gửi 100 cái đĩa này đi mà chúng tôi hoàn toàn không có phải bận tâm. Nếu người này họ phát ấn tống dùm cho mình thì cũng là một điều tốt. Nếu họ không ấn tống cho mình, họ bán lại lấy tiền, họ túi sạch, cũng là một cái điều không có gì mà xấu hết. Vì hiện tượng nó là xấu, nhưng về bản chất, về nhân quả, về nghiệp báo, về luân hồi tái sanh nó không sao. Cho nên quý vị yên tâm, quan trọng là cái tâm của mình, chứ không phải quan trọng là 100 cái đĩa này. Bởi vì 100 đĩa này mà mình nguyền rủa, mình chửi mắng người ta, mình nói nặng nói nhẹ người ta thì mình mang theo nghiệp nữa. Mà 100 cái đĩa thì người ta đã bán, người ta xài hết rồi, còn mình đây mình tạo nghiệp mới, đúng không? À, cho nên xem như là tại sao mình phải tha thứ. Lý do là vậy. Tối hôm qua chúng tôi nói tới 5-6 điều lắm, tự sáng này quên hết rồi. À, chắc lẽ hôm qua mất ngủ cho nên kỳ này nó quên, nó già cả vậy đó vậy. Cái người già nó ưa quên. Ở tối qua nó tin khoảng 5-6 điều lý do tại sao phải tha thứ. Mà hôm nay sáng nay nó có 2 điều là nó không có chịu ra nữa. Thì thấy dễ sợ. Con người mình nó kỳ lắm. Nhưng mà, cho nên mình nó hỏi mình tại sao sư lại tin con? Đúng không? Sư còn sư chưa tin sư được thì sao? Sư tin con, sư tin nhân quả thôi chứ làm sao tin con được. Đúng không? Tin thì cái nhân cái quả chứ tin con chi? À, vì nhớ về nhà đừng có tin ông tổng của mình. Tin nhân quả thì đừng tin ông tổng mình. Không có tin người vợ mình, cũng không tin người con của mình, mà tin nhân quả thôi à. Mình với người chồng đó có nhân duyên 1 năm, 2 năm, 10 năm, 15 năm xong. Thế cái người nào mà tin hoàn toàn cái ông tổng của mình thì xin chia buồn. Mà người nào tin hoàn toàn cái người vợ mình cũng xin chia buồn luôn. Chị đồng ý không? Chị đồng ý không? Không biết vô tay chứ không im răng im ru nữa. Đúng không? Có nhiều người đau khổ lắm chạy tới gặp chúng tôi. Trời khổ quá trời, khổ quá trời. Chúng đây còn tin chồng con, còn tin vợ con, bây giờ còn dở lẽ rồi. Mà tại vì mình tin mình mới chịu thôi. Mình tin nhân quả đâu có, mình đâu có dở lẽ. Chỉ mình tin chồng, tin vợ, tin con, tin sư phụ, tin học trò mới dở lẽ thôi. Chứ hạn như có ông thầy, ông tin là đệ tử, ông chưa duyên tịch mà ông lo ông làm giấy tờ giao trụ trì cho ông đệ tử rồi. Lúc đầu ông tin ông thầy, ông tin đệ tử, chắc là mình giao trụ trì cho cái người đệ tử này là nó cũng biết trên biết dưới, nó cũng lo chùa chiền, đúng không? Trước khi mà giao giấy tờ trụ trì cho đệ tử này á, thì thấy nó hiền hậu dễ thương lắm, đúng không? Mà khi mà hoàn toàn nó làm trụ trì rồi á, thì nó thay đổi thái độ liền. Trước đây thì nhiều khi mỗi ngày cơm nước nó bưng tới, nó cúng dường, nó dâng cúng. Bây giờ thì nó quên tới quên luôn. Thì nó lãnh cái chức trụ trì rồi, nó quên tới quên luôn. Thấy không? Vì có con cái gì chúng ta cũng vậy. Trước khi mà lập tờ di chúc hoặc là trước khi mà chia gia tài thì thấy nó đứa nào cũng dễ thương. Khi chia gia tài xong là đứa nào cũng dễ ghét. Phải không? Mình không tin được. Mình tin nhân quả nghiệp báo thì được, chứ mình tin người, tin một con người, một chúng sanh lầm. Mà thậm chí bản thân mình còn tin mình nổi, sao mình tin ta được? Tâm ý vô thường, các hành bất lạc, dạng pháp vô ngã, tịch tịnh niết bàn. Tâm ý vô thường, tâm ý thì vô thường. Cái tâm của con người nó thay đổi, nó luôn luôn, sao tin được? Đúng không? Chứ mỗi người chúng ta đều có cái tâm, và tâm thì nó luôn luôn thay đổi. Và trong ghi dự pháp dạy rằng có nhiều thứ tâm khác nhau, nhiều loại tâm khác nhau, lúc là tâm này, lúc tâm kia, lúc tâm nọ. Mà tâm ý thì vô thường, tâm ý thì thay đổi. Như vậy thì mình tin cái người này, lúc cái tâm của họ như thế này mình tin, nhưng mà một giây sau, một phút sau, một giờ sau thì tâm của người này thay đổi rồi, vậy mình tin cái tâm nào? Hôm nay sư giải thích tại sao mình phải tin nhân quả mà không nên tin cái khác. Mà trong kinh Đức Phật là dạy là tâm ý thì vô thường, các hành thì bất lạc, các pháp hữu duy thì đau khổ, dạng pháp vô ngã, tịch tịnh niết bàn. Cho nên cái tâm của một con người như vậy đó, luôn luôn thay đổi. Tâm ý vô thường là luôn, tâm ý luôn luôn thay đổi, là sao mình tin được? Không tin được. Và mình kinh nghiệm chính bản thân mình cũng vậy. Cái tâm mình lúc thì như thế này, lúc như thế khác. Lúc mình hứa người ta vậy đó, cuối cùng mấy ngày sau cái tâm mình cũng đổi rồi. Có những Phật tử đến chùa hứa với thầy trụ trì, sư trụ trì nói con xin cúng dường khoảng 100 cây vàng để xây cái chùa này. Lúc hứa thì lúc đó cái tâm nó đang quan nghĩ quá. Thấy trong nhà mình nó cũng khoảng chừng vài trăm cây, 300 cây, trích 500 cây để cúng cho cái chùa này xây lên. Nhưng mà khi về tới nhà đó thì nghe ở nhà bàn tới bàn luôn, nó ông thầy chùa đó không tốt, chùa đó có thí chủ mới rồi, có đại gia ta cúng dường rồi, thì mình đổi tánh này, đổi tâm này, thôi cúng một cây thầy yên tâm, thầy cúng một cây thôi. Ông thầy trụ trì nào mà tin cái trăm cây này là ông thầy là tự giết không, tự ông giết không, trừ khi người ta đưa hoàn toàn mình nắm trong tay rồi thì lúc đó mới chắc ăn được. Còn khi mà người ta phát tâm người ta nói vậy mà mình tin là mình chết. Đôi khi người ta thay đổi tâm cái mình quan trái, cái mình nói nặng nói nhẹ người ta là cũng không nên. Không nên. Mình tại mình tin cho nên mình mới nói nặng người ta. Còn mình tin nhân quả thì mình nói nặng người ta. Tại sao người ta hứa với mình 100 cây cuối cùng ta đưa có 1 cây? Mình tin nhân quả rằng tiền kiếp mình tạo một cái nhân mà cái nhân nó tương đương vậy. Có những vị đi chùa phát tâm cúng dường, nhưng mà rồi phát tâm vậy rồi cuối cùng thối lui. Rồi khi thối lui vậy thì có cái nhân đó, có cái quả đó. Rồi khi sanh lên mình bị cái quả đó, cái nhân đó. Còn có những cái vị thầy không mà không cần ai nghe nói gì hết, tự động ta đem tới tiền ta đưa thôi, ta không cần hứa 100 cây 50 cây hết, ta đưa sẵn mấy chục tỷ bạc để làm cái chuột. Rồi nếu như mình tin thì mình sẽ khổ, mình tin cái lời hứa đó mình sẽ đau khổ chứ. Còn nếu mình tin nhân quả thì mình đau khổ. Mà khi cái người này hứa cho mình 100 cây vàng để mà xây ngôi chùa, mình cũng mô Phật. Rồi khi họ trở lại họ nói mình xin cúng 1 cây, mình cũng mô Phật. Mình mô Phật bằng tăng tin nhân quả, chứ bằng tăng không tin tin ông tin bà, đúng không? Thầy tin nhân quả thì không tin ông tin bà. Mô Phật là vậy. Mô Phật là thầy tin nhân quả. Nếu mà hướng 100 cây nhưng mà cúng thầy 1 cây, đó là nhân quả của thầy. Đó, tin nhân quả là vậy. Mình sẽ không quan trái, mình sẽ không buồn phiền cái người hứa cúng dường đó. Vì mình thương cái người đó, mình tội nghiệp cho họ, mình thương họ bằng cái tấm lòng thật sự, chứ không phải mình ghét họ. Nó bà này bà lừa gạt mình, mà nó hứa cúng mình 100 cây, cuối cùng mới nghe lời ai đó, nó cúng mình có 1 cây. Tại sao phải tha thứ là vậy? Tại sao tha thứ? Tại vì cái người ta hứa mình 100 cây, mà bây giờ ta cúng có 1 cây, tại sao mình tha thứ cho họ? Tại mình phải tin nhân quả. Mà khi mình tin nhân quả thì mình tha thứ cho họ ngay. Khi bà hứa 100 cây mình tiếp đón như thế nào, thì lúc bà cúng 100 ngày mình cũng tiếp đón như vậy. Đó là mình tin nhân quả. Đó là thật sự là cái tâm mình nó hoàn toàn tốt, trong sạch và tin vào cái nghiệp báo nhân quả. Còn nếu mình tin vào cái tiền của, tin vào cái lời nói, lời hứa của ai đó thì mình sẽ đau khổ lắm. Và khi mà hứa 100 cây thì tiếp đãi khác. Mời vô phòng lạnh này ngay ngồi ghế salon rồi, lúc có đem tới cúng 1 cây cái mời ngồi băng đá. Thế nghe. Cái gì? Thì do cái mình tin cái tại sao mình tha thứ cho người đó. Tại sao mình tha thứ quý vị? Cái ý định mới mà hôm qua không có nói. Giờ nói là nếu mình không tha thứ cho người ta đó, mình khó có nụ cười lắm. Quý vị biết mình giận ai mình có cười nổi không? Có cười nổi không quý vị? Không cười nổi. Quý vị giận chồng quý vị, giận vợ quý vị cười nổi không? Cười không nổi. Giận bạn bè cười nổi không? Không có cười nổi. Hả? Cười gượng á hả? Cười gằn á hả? Cười gằn là cười sao? Nè từ mới à. Cười gằn là cười sư tử Hà Đông á hả? À này mới nghe cái từ cường gắn. Mới nghe. Quý vị nghe chưa? Có người nghe rồi, người chưa nghe. Tại có gần rồi á hả? Tại sao mình phải tha thứ cho họ? Tại vì nếu không tha thứ cho họ thì mình không có nụ cười. Cái người nào mình tha thứ thì mình mới cười được, mình mới cười với họ được. Ví dụ quý vị giận chúng tôi, quý vị có cười nổi không? Gặp chúng tôi quý vị cười không? Không có cười nổi. Còn nhiều khi mình giận nhau cái mình thấy mình nhổ nước miếng mình đi vô khác. Không phải nhổ trước mặt, không phải nhổ vô người, mình nhổ dưới đất. Nhưng nhổ trước mặt họ thấy, mình quay lưng mình đi. Dễ sợ. Không bao giờ mình nở nụ cười. Tại sao tôi mới tha thứ? Khi tôi tha thứ được thì tôi mới cười được. Mà tôi cười được thì tôi mới khỏe được. Đúng không? Một nụ cười và 10 thanh thuốc bổ, đúng không? Đúng chưa? Phải đọc theo câu đó đi. Một nụ cười và 10 thanh thuốc bổ. Đọc lớn lên. Sáng giờ cười mấy nụ rồi? Đó, thấy không? Phải cười. Cuộc đời là bể khổ mà. Cuộc đời là giọt lệ. Và chúng ta nhờ cái ánh sáng chánh pháp mà chúng ta có nụ cười. Đa số người ta khóc cho nên mới cười. Một đứa trẻ mới sanh ra gì thấy nó khóc cho nó mới cười. Qua qua ba tiếng chào đời, khổ đau nằm báo trong lời xuất sinh. Mới sinh ra là khóc rồi, và khóc thiết đến khi chết cũng khóc luôn. Đoạn đầu là khóc, và đoạn cuối cũng là khóc, đoạn giữa cũng là khóc. Đúng. Đoạn đầu là khóc, đoạn cuối cũng là khóc luôn. Đoạn đầu là mình khóc, mọi người cười mình khóc, và đoạn cuối thì mọi người khóc, mình cũng khóc. Mình phải tu thế nào, tu ra sao để khi mọi người khóc mà một mình cười. Đó. Với điều kiện là đoạn giữa này mình phải cười, thì đoạn cuối này mình mới cười được. Nếu đoạn giữa này mình khóc thì đoạn cuối mình sẽ khóc, chắc chắn vậy. Thì nhớ, nếu như cái đoạn giữa mình cứ khóc, đoạn đầu mình khóc rồi, mở mắt chào đời là khóc rồi, và đoạn giữa mình cũng khóc, thì đoạn cuối mình chắc chắn sẽ khóc. Còn nếu như đoạn đầu mình khóc mà đoạn giữa mình cười, thì đoạn cuối này mình sẽ cười. Nhiều hành động thành thói quen, nhiều thói quen thành tính cách, nhiều tính cách thành số phận. Đúng không? Nhiều cái hành động khóc thành thói quen khóc, thành thói quen khóc, nhiều thói quen khóc thành tính cách khóc, và nhiều tính cách khóc thành số phận khóc. Cuối cùng cái số phận của mình là kết cục là khóc, đó mình cười. Cho nên cái đoạn giữa này phải cười cái gì? Phải cười, tha thứ mới cười được, từ bi hỷ xả mà, quan hỷ mới cười được. Không quan nghĩ sao cười được quý vị? Tha thứ mới cười được, quan nghĩ mới cười được, hỷ xả mới cười được. Còn không thì không cười được. Mà vì nhớ, một nụ cười bằng 10 thằng thuốc bổ được. Cái này ông bà nói nó kỹ lắm. Kinh nghiệm của ông bà mình dữ dằn dữ lắm. Kinh nghiệm đầy mình luôn. Cái người nào mà sống mà vui vẻ, mà thoải mái, mà hỷ xả, mà cười, vân vân, mát mẻ, thì người đã sống lâu. Vì thấy người ta mà từ khi cái nghiệp nó đến, nó chặn ngang thì chúng tôi không nói. Còn bình thường á, nếu người nào có đầy đủ, hay là thuốc men đầy đủ, tẩm bổ đầy đủ thì người đó sống lâu. Ăn uống điều độ, tẩm bổ đầy đủ thì người sống lâu. Mà nó giống như uống thuốc bổ được nhiều, thuốc bổ mà không bị phản ứng, thuốc bổ mà thích hợp với cơ thể thì người đó sống lâu. Còn nếu cái người nào mà không được có cái nụ cười, tức là không có thuốc, người chết sớm. Một nụ cười mà 10 thang thuốc bổ vậy chết. Sáng giờ cười cũng phải trên 20 nụ rồi. Ở dưới Cần Thơ chúng tôi hỏi, một nụ cười một thang thuốc bổ nhiều hồi nó thành phố Cần Thơ bán thuốc bổ một thang thuốc bắc 50.000. Ở trên chùa chúng tôi trên Đồng Nai này có 30.000 thôi. Ở trên Cần Thơ nó thành phố cho nên đến 50.000. Mà cười tới 20 nụ, mỗi nụ là 10 thang. À, một nụ cười là 10 thang, mà 10 nụ 100 thang, 20 nụ tới 200 thang, mỗi thang 50.000, 200 thang nó 10 triệu bạc đó. Đó, 10 triệu không? 10 triệu. Trong đó mình có 10 triệu, mình chưa chắc mình mua được cái sức khỏe, đúng không? Mình có 10 triệu thì mình có thể mua thuốc được, nhưng mình không mua sức khỏe được. Cái người nào mà có sức khỏe mới cười được, cái người nào có sức khỏe cười không nổi. Chúng ta có thể có tiền mua thuốc được, nhưng mua sức khỏe không được. À, nhớ vậy. Chúng ta lo âu, chúng ta phiền muộn, chúng ta đau khổ, thì chúng ta mau già, mau bệnh, mau chết, chúng ta bệnh, chúng ta không có sức khỏe. Nhưng chúng ta cười, chúng ta hỷ xả, chúng ta có sức khỏe. Vì thế không? Chúng ta cười, chúng ta mát mẻ, chúng ta quan hỷ, chúng ta có sức khỏe. Đồng ý quý vị có tiền nhiều, quý vị làm hết tất tiền nhiều, nhưng mà tâm quý vị quan trái, tâm quý vị đau khổ, tiền rất nhiều, có thể mua một đống thuốc, nhưng mà không mua sức khỏe được. Đó, nhớ vậy. Có nhiều người chúng tôi thấy giàu dữ lắm, nhưng mà không bao giờ có nụ cười, không có bao giờ có sự quan hỷ, không thấy có sự tha thứ, luôn luôn đầy nghiến, luôn luôn khó chịu. Và cái người này, vì lý do đó, cho nên người này rất đau khổ, người này bệnh hoạn, và người này mau già, mau bệnh, mau chết. Còn có những người họ tiền không có nhiều, nhưng mà họ có sức khỏe. À, đặc biệt vậy đó. Họ có sức khỏe, tại họ có cái sự tha thứ, họ có cái nụ cười, họ có cái sự mát mẻ, họ có sự quan hỷ. Cho nên là cái năm cái từ này rất là cần thiết cho chúng ta. Tha thứ thì thư thái là gì? Tha thứ thì không thả. Hồi nãy chúng tôi hỏi quý vị có tha thứ hết không? Có hai ba người đưa tay à, mà cũng chưa chắc à, để kiểm tra lại. À, kiểm tra cách nào? Lát nữa chặn đường chửi hồng mách, có họ tha thứ được không? À, thấy không? Nếu mà tha thứ được á thì đúng đó mới thật sự là họ là cái người hoàn toàn tha thứ. Còn nếu không thì họ cũng chỉ nói là cái tâm mát mẻ gì thôi, chứ chưa chắc là hoàn toàn tha thứ. Cho nên tại sao mình phải tha thứ? Trong bài pháp này chúng tôi tặng cái món quà này để cho quý vị sống được an lạc. Muốn sống được an lạc thì phải tha thứ. Tha thứ mới có nụ cười. Và muốn tha thứ phải có phương pháp. Và đây chúng tôi xin trình bày cái phương pháp về sự tha thứ. Thưa quý vị, không ai muốn tha thứ là được đâu, khó lắm. Khó lắm mới dễ đâu. Bây giờ chúng tôi trình bày cái phương pháp để tha thứ. Hồi nãy giờ giải thích tại sao phải tha thứ. Thứ nhất là tha thứ là gì và tha thứ có kết quả như thế nào. Thứ hai là tại sao mình phải tha thứ. Chúng tôi nói nhớ được cái phần nào, hai phần đó là đã xong rồi, đã nói rồi. Thứ ba là chúng tôi muốn nói về cái phương pháp để tha thứ, cái cách thức để tha thứ, làm sao mà để mình thiết lập được, để mà xây dựng được cái sự tha thứ. Chứ không phải tự nhiên muốn tha thứ là dễ đâu, khó lắm. Thì thưa quý vị, một trong những phương pháp tha thứ là gì? Đó là hãy quên đi những gì đã biết mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Đọc theo. Hãy quên đi những gì đã biết mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Đọc lại. Hãy quên đi những gì đã biết mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Quý vị hiểu không? Tại sao mình không tha thứ người kia? Tại mình nhớ người đó, không tha thứ. Tại người đó mình nhớ, người đó xúc phạm mình nhớ tới họ, mình tha thứ được. Hãy quên đi, quên người đó. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Cái quá khứ nó qua rồi, xin quý vị xếp hồ sơ lại, xếp hồ sơ cái quá khứ đi. Sống trong hiện tại. Nhớ. Quá khứ là cái đã qua rồi, đã chết rồi. Mà thưa quý vị, cái gì mà chết rồi á, cái người mà chết rồi là phải đi chôn đúng không? Chôn hay là để dành đó, trong nhà đó. Chôn mà để dành, chôn đi. Quá khứ là cái qua rồi. Xin mời quý vị hãy tẳng liệm và hãy chôn đi. Hãy cung tiễn đi, hãy tiễn đưa đi. Chôn và thiêu đi. Đừng có giữ lại ở nhà. Nếu giữ lại giữ 3 ngày thôi, đừng giữ 7 ngày, 10 ngày. Tức là hãy quên đi những gì đã biết, những gì mình đã nhớ, đã biết về người đó, về người này, về người kia, người đó. Hãy quên đi. Mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Trong kinh Đức Phật là vậy. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Không động không rung chuyển hôm nay nhiệt tâm làm. Ai biết chết ngày mai, không ai điều định được. Với đại quân thần chết, sống như vậy nhiệt tâm. Đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất giả hiền. Bậc an tịnh trầm lặng. Quá khứ đã qua rồi bỏ đi. Quá khứ là cái chết rồi. Mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Ví như ví dụ như bây giờ quý vị thương một người nào đó. Rồi chúng ta thương một người nào đó. Rồi chúng ta gặp một người khác, chúng ta thương người này. Thì khi chúng ta chú tâm thương người này ấy, thì tự nhiên cái người này mình sẽ quên đi. Ở đây muốn nói gì? Muốn nói rằng là muốn tha thứ được thì phải sống trong hiện tại. Hãy quên cái quá khứ đi mà sống trong hiện tại. Hiện tại là gì? Hiện tại là cái lời dạy mà chúng tôi tóm tắt trong cái bài kệ của thiền sư Thích Đức Hạnh hướng dẫn chúng ta đây, dựa theo kinh Tứ Niệm Xứ. Xin mời quý vị đọc theo. Lời qua tiếng lại đưa ta tới đâu sao không dừng lại, thở nhẹ và sâu. Lời qua tiếng lại giải quyết đi đâu sao không dừng lại, kẹo hố thêm sâu. Lời qua tiếng lại có ích chi đâu sao không dừng lại, mỉm cười nhìn nhau. À, cái phương pháp tha thứ chúng tôi tóm tắt bằng bài kệ này. Lời qua tiếng lại, lời qua tiếng lại là mình không tha thứ, đúng không? Mình lời qua tiếng lại với người đó, mặc dù mình không trực tiếp nhưng mà trong tâm mình nó lời qua tiếng lại. Mà nếu người đó không tốt, người đó xấu, người đó hại mình, đúng không? Mình nhớ tới người đó, đó là cái lời qua tiếng lại từ trong đáy lòng của mình. Và khi mình lời qua tiếng lại như vậy thì mình không tha thứ được, thì mình chấm dứt cái này, chấm dứt cái lời qua tiếng lại này. Mà chấm dứt cái lời qua tiếng lại này thì mới tu được, mới thở nhẹ và sâu được. Lời qua tiếng lại đưa ta tới đâu sao không dừng lại, thở nhẹ và sâu mới thở được. Vậy phương pháp mà chúng ta tha thứ là gì? Đó là thở. Trong kinh Tứ Niệm Xứ, ngài Hòa Thượng Viện Chủ Thích Minh Châu chúng ta đã dạy như thế nào? Sato tỉnh giác Asasati thở vô, Sato tỉnh giác Bassasati thở ra. Đi găng qua Bassasanto khi thở vô dài, Asasanto khi thở vô dài, đi găng Asasami tí bá chà tí, biết rằng tôi thở vô dài. Đi găng qua bát sanh tô khi thở ra dài, đi găng át xa mi tí bát trà na tí, biết rằng tôi thở ra dài. Rách sanh qua át sanh tô khi thở vô ngắn, rách sanh át xa mi tí bát trà na tí, biết rằng tôi thở vô ngắn. Rách sanh bát sanh tô khi thở ra ngắn, rách sanh át xa mi tí bát trà na tí, biết rằng tôi thở ra ngắn. Như vậy mình chú tâm về hơi thở, khi thở vô và khi thở ra, tỉnh giác, chánh niệm, chú ý, quan sát, theo dõi hơi thở. Lúc bây giờ chúng ta đang sống trong hiện tại, quên đi những gì đã biết mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Cái đang xảy ra tức là cái hơi thở. Mà trong nguyên văn bài kinh này, Hòa Thượng dịch từ tân bản Pali ra hướng dẫn chúng ta là chú tâm về hơi thở. Khi chúng ta chú tâm hơi thở thì ta quên đi cái cũ đi. Cái người quan trái quán thù mình quên đi mất. Và lúc đó mình có cái sự tha thứ. Khi mà chú tâm hơi thở, tức là mình có chánh niệm, tỉnh giác. Giống như trong ly nước của mình, mình bỏ những cái chất độc tham sân si ra khỏi ly nước rồi. Giống như một chai nước suối, một chai nước suối mình bỏ, gọi là vitamin C vào, chắc mình nó sủi bọt lên đó. Gọi là bỏ nước cam vào, bỏ sữa vào, bỏ đường vào, thì cái ly nước này có giá trị đó. Còn nếu như mà một chai nước suối hoặc một ly nước trắng mà mình bỏ thuốc độc vào, thì cái ly nước này có giá trị. Thì thưa quý vị, tham sân si là thuốc độc, tham sân si là thuốc độc. Còn cái tâm của mình giống như ly nước, còn cái chánh niệm trên cái hơi thở, hơi thở vô hơi thở ra cũng giống như là vitamin, giống như là vitamin C, giống như là đường sữa mật ong bỏ trong ly nước. Mình nhớ vậy, cái tâm của mình nó giống nhau nhưng mà trong tâm thì nó khác nhau. Ly nước nó giống nhau, đây là cũng là ly nước, đây cũng là ly nước, đây là ly nước, nhưng mà ly nước này tôi bỏ chất độc vào, ly nước này tôi bỏ cam vào, bỏ chanh vào. Nhưng ly nước nào có giá trị quý vị? Ly nước mà có cam, có chanh, có cam, có chanh mới có giá trị chứ, có vitamin C mới có giá trị chứ. Còn ly nước tôi bỏ thuốc độc, thuốc chuột vào thì nó có giá trị. Thì cũng vậy, cái tâm của mình nó giống ly nước vậy. Nếu mình có chánh niệm, mình có an trú trong cái đề mục, an trú trong hơi thở, thì giống như cái ly nước của mình mà có chanh có cạn. Cái tâm của mình nó cũng giống như ly nước, và nếu mình lời qua tiếng lại, lời qua tiếng lại, thì giống như ly nước này mà bỏ nước đập vào. Bên trong con người nó có hai thành phần, một thành phần tốt và một thành phần xấu. Không ai hoàn toàn tốt mà cũng ai hoàn toàn xấu. Chỉ có người, cái tốt nó nhiều hơn cái xấu, và cái xấu nhiều hơn cái tốt. Vậy thôi. Yeah. Lúc này thì cái ly nước này bị có thuốc độc, lúc kia thì nước kia có nước cam, nước chanh. Còn nếu cho nên mình cũng tin ai được đó. Mình tin hoàn toàn cái người đó sẽ được. Không lẽ mình tin đất nước lửa gió của họ? Không lẽ mình tin da thịt cân xương của họ? Hay là mình tin phổi ruột già ruột non của họ? Không có. Mà nếu mình tin cái tâm của họ thì tâm thay đổi. Cái tâm mình lúc còn có lên nước đậm, lúc còn lên nước cam, lúc lên nước trắng. Lúc mà lên lễ Phật là lỡ là đi nước cam. Lúc mà ở nhà mà chống lạnh, họ chửi chồng chửi vợ họ thì họ lên nước đập nữa. Đúng không? Cũng bằng tay này mà lúc họ lên họ chấp tay họ lại Phật, nó lại nước cam. Nhưng mà họ lấy tay họ đánh người này kia lại nước đập rồi. Cây dao Việt Nam có câu nói về con gái Bình Định, quý vị nhớ không? Nhớ con gái Bình Định không? Ai về Bình Định mà coi, đọc theo. Con gái Bình Định cầm ro đánh chồng. Ở đây ai người Bình Định đưa tay dùm em? À, sư người Bình Định luôn nè, thầy người Bình Định luôn. Đọc lại, ai về Bình Định mà coi. Đọc lớn lên. Con gái Bình Định cầm ro đánh chồng. Thấy chưa? Có người ta mới nói chứ không có sao ta nói. Có lửa mới có khói chứ. Thế tự nhiên không có lửa sao có khói? Có người ta mới ra con ta giao được chứ. Đúng không quý vị? À, thấy chưa? Cho nên á, cũng là cái cánh tay này, nhưng mà nếu mình lên mình quỳ mình lại Phật, mình ngồi thiền, mình ngồi nghe pháp, thì đó là một cái ly nước chanh nước cam. Cũng là cánh tay này, nhưng mà nếu như mà mình lấy ro đánh chồng thì đó là ly thuốc độc. Cái đó là vấn đề. Bài pháp hôm nay là gì? Đó là lời qua tiếng lại đưa ta tới đâu sao không dừng lại, thở nhẹ và sâu. Khi mình chú tâm vào hơi thở, mình chánh niệm trên hơi thở, thì lúc bây giờ mình có cái phước báo, có sự an lạc, và lúc đó mình mới tha thứ được. Vì mình đang an trú vào cái này, mình quên cái cũ đi. Muốn quên được cái cũ thì phải có cái mới, đúng không? Còn nếu không có cái mới làm sao quên cái cũ được? Cái mới của mình là gì? Đó là chánh niệm trên hơi thở. Đó là cái mới. Thì cái quan trái, cái quán thụ mình, cái cũ mình quên đi. Chứ xin cam đoan cái gì, ai mà giận chồng, giận vợ, giận con, áp dụng cái bài tập này, hết giận ngay. Buổi sáng còn khó chịu, không cười được với ông chồng, ngồi thiền một tiếng đồng hồ sau, xả thiền ra cười với ông chồng này. Chắc chắn. Cái gì nào mà giận vợ, giận con, giận chồng rồi kia đó thì nhớ bài tập này. Thở nhẹ và sâu. Nếu ở nhà quý vị có cái phòng thờ riêng, giận ông chồng quá, lên cái phòng thờ ngồi xếp bằng chiếc già, bán già hoặc xếp bằng, lưng thẳng, đầu thẳng, tay mặt để tay trái, thở vô biết, thở ra biết, thở vô biết, thở ra biết, tiếng hồ xong xuống, nấu cơm cho chồng ăn mới được. Chứ còn không thì giận biết tới chiều tới tối luôn, tới mai luôn, không xả được. Tức là phải làm cái chuyện này thì mới quên chuyện kia được. Đó là phương pháp tha thứ. Muốn tha thứ được thì phải có cái phương pháp. Và đây là một trong những phương pháp để tha thứ. Không nhất thiết là phải ngồi thiền, đứng thiền cũng được, đi thiền cũng được, làm thiền cũng được. Tôi làm bất cứ việc gì, samatha na kari ho tí, biết rõ việc mình đang làm. Nhớ vậy. Khi làm bất cứ việc gì, khi quét nhà, khi nấu ăn, khi giặt đồ, khi giặt y phục, để biết rõ mình công việc mình đang làm. Làm cái đâu biết cái đó, làm cái đâu biết nó. Chú tâm theo dõi cái sự chuyển động của cái động tác, của cái quan nghi này, của động tác này. Đó là chánh niệm. Và là hai là niệm thân, và là kaya anupassi, niệm thân, là chánh niệm. lời qua tiếng lại, sao được có chi đâu, sao không dừng lại kẻo hố thêm sâu. Nếu mình tiếp tục lời qua tiếng lại đó, mình sẽ biết, mình có trí tuệ biết rằng là cái hố này nó càng sâu càng sâu càng sâu, mình dừng lại, mình sẽ tha thứ được. Mình nghĩ tới đó mình tha thứ được. Nếu mình tiếp tục nữa thì mình hố sâu ngăn cách dữ lắm. Lời qua tiếng lại giải quyết chi đâu, sao không dừng lại mỉm cười nhìn nhau. Khi mình thở được thì mình mới cười được. Mình thở được mình mới cười được. Đạo ta chỉ một con đường, tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời, an vui đi đứng nói cười, trăm năm vằn vặt nguyệt ngời bên sông. Đạo ta chỉ một con đường, tức là cái người tu theo bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định á, tu được cái pháp môn đó, nhất là chánh niệm, thì cái lòng mình thanh tịnh. Mà khi lòng mình thanh tịnh á, thì mình thương cuộc đời, mình quan hệ với cuộc đời này, mình mát mẻ với cuộc đời này, mình không ghét cuộc đời, mình không quan trái, không phiền não cuộc đời này. Nếu mình áp dụng được cái pháp môn chánh niệm trên cái hơi thở, đó là một trong những cái phương pháp mà mình gọi là tha thứ được. Mình tu được cái pháp môn hành thiền này, chánh niệm trên hơi thở này, mình tha thứ được. Một cái điều nữa mà mình có thể tha thứ được, quý vị, khi mình hiểu rằng một con người như vậy đó, có lúc này lúc khác. Vì đọc cái câu này, sông có khúc, đọc lớn lên, sông có khúc, người có lúc, đúng không? À, sông có khúc, người có lúc, chứ không phải người sông có lúc người có khúc. Khi gặp nhanh quá, xong có lúc người có khúc, người có lúc, đúng không? Tức là cái người đó lúc này lúc khác, lúc này lúc khác. Ví dụ như bây giờ chúng tôi đi dạy thuyết pháp, giảng đạo, giảng kinh, rồi ở dưới có người ngồi ngủ ngủ gục, chúng tôi tha thứ không? Tha thứ không quý vị? Tha thứ thì sao mà giận ngồi được, đúng không? Giận không? Không có giận được. Nãy chúng tôi giảng có mấy người ngồi ngủ à, chắc là hôm mất ngủ rồi sao. À, tha thứ chứ. Tại sao phải tha thứ? Tại vì á, họ mệt, họ buồn ngủ, mà họ cố gắng ngồi tới đây, đó là một cái điều rất là trân trọng rồi, đúng không? Thay vì ở nhà họ ngủ, ngủ khỏe, nhưng mà họ đã cố gắng ngồi tới đây thì cái chuyện đó là quý rồi đó. Mình nghĩ cái đó mình tha thứ được, đúng không? Chứ thay vì họ ở nhà họ ngủ, nhưng mà tới đây thì có lúc ngủ lúc không, có lúc nghe pháp có phước, mà lúc ngủ thì không có phước, đúng không? Giống như trời lúc mưa lúc nắng, lúc chớp lúc tắt, còn hơn ở nhà tắt không có chớp. Mà có người chúng ta cũng vậy, có khi thì ngủ mà cũng tu. À, tu tức là gieo duyên, nghe pháp tập kinh ngồi thiền. Có nhiều người đang ngồi thiền, ngồi lúc ngủ không? À, không ngồi thiền không buồn ngủ, mà ngồi thiền vào ngủ. Chúng tôi có cái bài hát tên mang tên là Lên Chùa Ngủ Gục, có gì muốn nghe cho tôi tụng kinh ra nghe. Hát cái giọng tụng kinh á. À, hát giọng tụng kinh nha, chứ không có hát, ông sư không được quyền hát. Nhưng mà nếu hát thì hát giọng tụng kinh. Bài hát mang tên là Lên Chùa Ngủ Gục. Nghe bài này rồi tự nhiên mình tha thứ được cái gì? Tha thứ được ngay. Lên trên chùa mà ngủ gục bị sư phụ la cho, người có nói năng chi con cũng ngủ cho bằng được, ai nói chi cũng mặc kệ, ngủ thì ngủ mà tu thì tu. Cái này ngủ thì ngủ mà tu thì tu, mình tha thứ được. Cái người này cũng còn 50-50, 50% là ngu, 50% là ngủ, 50% là tu. À, 50% là ngủ, 50% là tu, thấy không? Hoặc là có người 50% là ngu, mà 50% là khùng, mới chấp nhận chứ sao. Ai lên chùa cùng ham ngủ, mỗi lần ngủ là say sưa, bởi vì thế cho nên 2 giờ trưa chưa dậy, bị sư phụ cầm gậy hoặc một mớ ba roi. ông sư phụ này ông cũng đáng đánh cho đệ tử nó. Nó thức dậy, nó đáng học tu. Nhưng mà nếu ông sư phụ này ông đánh mà với cái tâm trạng phiền não, ông bị mang nghiệp. Con của mình đánh nó với tâm trạng phiền não là kiếp sau cái tay bị cắn giá. Chứ đừng có tưởng con của con mình muốn đánh đâu. Con tôi tài sản tôi, nghĩ quấy người ngu khổ, thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Khi nào đi đánh đứa con mình trước khi đánh cười xả dao một cái rồi đánh. Thì cái nghiệp nó nhẹ hơn. Còn nếu vậy cầm tay, tổ cha mày là cái sao thế nào, răng cũng rụng hết. Chắc chắn vậy. Có nhiều người tại sao cái gì mà biết cái răng họ đẹp? Tại sao vậy biết không? Tại họ đọc kinh nhiều. Họ nói lời chân thật, nói lời êm ái, nói lời gọi là lời nói không mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Còn cái người mà răng nó rụng hết hoặc là bị hư răng, bị súng răng này, nói lời đâm thọc, nó độc ác, nó mắng nhiếc, nó chửi rủa. Nhưng mình chửi con mình là chửi chồng mình là cái sao răng rụng hết. Tại mình nghĩ đây là con của mình mới chửi, chồng mình mới chửi. Tại sao không chửi ông chồng kế bên, chồng của bạn kế bên? Tại sao không chửi ông? Chửi ông, vợ ông đánh mình hả? Mà đúng rồi, mình chửi bà, mình chửi chồng kế bên là vợ ông quánh mình chết hả? Người ta nói chồng của tôi, con của tôi, vợ của tôi, nên tôi phải đánh, tôi phải chửi. Mà Đức Phật nói là không có cái gì của mình. Nê tăng mắm mắt, cái này không phải của tôi. Nê xoan ác mí, cái này không phải là tôi. Nê xô mê ác ta tí, cái này không phải linh hồn tự ngã của tôi. Trong kinh Đức Phật là vậy. Này mới của tôi. Nếu chồng của mình là mình nói họ phải nghe, mình nói, chồng mình nói họ nghe không vậy? Họ đâu nghe. Nếu vợ mình nói họ cũng nghe, con mình nói nghe, nhưng mà họ cũng chịu nghe. Như vậy chồng phải của mình, vợ phải của mình, con phải của mình. Rồi sau này nó chồng của mình, chồng không đổ nói ra đi, mình nói cũng nghe. Chồng của mình đi vào trong quan tài nằm, mình nói đừng có vô quan tài, ông cũng vô quan tài nằm vậy. Đúng không? Mấy chồng của mình. Chiều nay về nhà nhớ đọc nhỏ nhỏ trong bụng nha. Chồng phải của em, chồng phải của em, chồng phải của em. Nó khỏe. Vợ không phải của tôi, vợ không phải của tôi, nó khỏe. Con phải của tôi, con phải của tôi, con khỏe. Còn nếu mình nghĩ chồng của mình, vợ của mình, con mình khổ lắm. Quý vị muốn khổ hay muốn khỏe? Nó lớn đi, muốn khổ hay muốn khỏe? Giỏi. Ai đến chùa cùng ham ngủ, mỗi lần ngủ là mê say. Thuyền vượt sóng lên mây, đi vào trong cõi mộng, để cuộc đời trôi sông. Người mà si mê trong cái ngũ trần lục dục đó, thì cái người đó sẽ đau khổ nhất. Giống như cái xác chết mà trôi giữa dòng sông. Mình bỏ cuộc đời này đi, phí cuộc đời này. Giống như quý vị mà có cái thân này là khó, là khó khăn vô cùng. Dễ đâu có được thân người, không tu thì đọa vạn đời khó lên. Duyên may gặp pháp chân truyền, còn lưu tam tạng uyên nguyên thở nào. Dễ đâu có được thân người, không tu thì đọa vạn đời khó lên. Nếu mà không tu á, sau này cái thân của mình á, quý vị biết, nó giống trôi sông, giống như một xác chết trôi sông. Nếu mà không tu á, thì người đó gọi là bị chìm theo dòng sông, bị trôi lên bền theo dòng sông thôi. Người này không tu giống như người đã chết ấy. Trong kinh Đức Phật này dạy vậy. Chuyên cần chánh niệm là con đường bất diệt, phóng dập đưa đến diệt vong. Người chánh niệm không chết, kẻ phóng dập cũng bị chết. A ba ma đô ma tăng ba đăng ba ma đô ma chu nô ba đăng a ba ma ta na bi yang ti ba ma ta ya ta ma tha. Người chánh niệm là người sống, người không chánh niệm là người chết. Mà chết thì giống như cái mà chết mà ở trong dòng sông, thì giống như cái xác chết mà trôi sông như thế, dễ sợ. Ơn sinh thành của cha mẹ, nghĩa sư trưởng cao thâm, nguyện đem hết thân tâm tu hành cho thành đạt, mai để sáng cực lạc, trở về đồ chúng sanh. Hết bài gì cho thầy. Quý vị biết rằng là đoạn cuối này là khuyên mình tu. là ơn sinh thành của cha mẹ. Cha mẹ mình sinh mình ra, mình ơn nghĩa chưa trả nữa, mà mình muốn lo tu. Nếu mình tu được là mình đã ơn cha mẹ. Cái người nào mà gọi là con ơn cha, nhà có phúc, đúng không? Mà có đức mật sức mà ăn. Nếu mà con cá là nó làm ăn nên làm ra, tức là do nhờ nó có phước có đức, nó mới ăn nên làm ra được. Thì nếu mà đứa con nào mà nó ăn lên làm ra, nhà cha mẹ nó có một tầng mà nó được xây ba tầng này, nhà này có phước, là đó là mình trả ơn cha mẹ. Còn nếu mà cha mẹ mình để lại căn nhà ba tầng mà bán mình đánh bài cờ bạc tiêu pha hết thì mà bất hiếu vô cùng. Chứ không phải rằng là nói rằng là trả ơn cha mẹ bằng cách là mình là lúc nào cũng nhớ về cha mẹ, lúc nào cũng là cúng dường cha mẹ thôi. Mà trả ơn cha mẹ bằng cách là mình phải tu để mình có cái phước báo để cha mẹ mình yên lòng mình chinh xuống. Nên phải tu là vậy đấy. Ơn sinh thành của cha mẹ, nghĩa sư trưởng cao thăm mình, đi chùa các vị chư tăng hướng dẫn cho mình tu tập, đó là mình cũng còn phải ơn nghĩa nữa, không có cái ơn. Đức Phật cũng là cái một vị ân nhân của mình, Tam Bảo là ân nhân của mình, nhờ Tam Bảo mà mình cuộc đời mình thay đổi được, từ đau khổ thành hạnh phúc, đời ta gương vỡ lại lành, cây khô cây lại đâm cành nở hoa, đúng không? Cây mình nó khô rồi mà nhờ cái giọt nước chánh pháp mà cây nó tươi lại. Cái gương mình nó bể rồi mà nhờ những chất keo từ bi hỷ xã của Phật giáo mà chất keo này được hàn gắn lại, mà cái gương này được lành lại. Đời ta gương vỡ lại lành, cây khô cây lại đâm cành nở hoa. Ơn sinh thành của cha mẹ, nghĩa sư trưởng cao tâm, nguyện đem hết thân tâm, nguyện đem hết cái thân tâm này để mà tu hành thành đạt, để tự mình được an lạc và sau này mình hướng dẫn cho người khác được an lạc. Cho nên là thưa quý vị, cái sự tha thứ nó rất cần thiết trong cuộc sống này. Và tại sao mình phải tha thứ, và tha thứ kết quả ra sao, thì trong bài pháp này chúng tôi đã trình bày xong. Thưa quý vị, bây giờ là 10:15, thì lý do sức khỏe chúng tôi cũng không thể tiếp tục giảng được, mặc dù quà tặng thì nó còn tới 90, hơn 90 món nữa. Xin hẹn quý vị dịp khác nếu còn gặp gỡ nữa, và xin kết thúc cái bài thuyết pháp ở đây. Trước khi dứt lời, xin thành tâm cầu nguyện mong Tam Bảo và chư thiên hằng gia hộ cho quý vị được thân tâm thường lạc, tinh tấn tu hành, cuối cùng thành tựu đạo quả giải thoát niết bàn. Đồng nhau cả thảy, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.